có nên cúng chúng sinh ở tại gia không? Thì thầy xin trả lời rồi này. Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phát ra tâm hành Bồ Tát Đạo, chúng ta tu tập không chỉ vì một cá nhân mình, không chỉ vì một vài cá nhân mình yêu thích, mà mình tu hành mở rộng cái tâm Bồ Đề của ta, cái tâm từ bi hỷ xả của ta ra với tất cả các loại chúng sinh, cho dù đó là cô hồn, ngạ quỷ, lị mị, vọng lượng, vân vân. Chúng ta phát cái tâm Bồ Đề rộng lớn như thế thì chúng ta mới thực sự là đệ tử Phật, thực sự là người con Phật, thực sự là người nghe theo Phật, hành theo Phật, tu theo Phật và làm theo Phật. Đó. Thế còn bây giờ chúng ta là đệ tử Phật mà chúng ta gì? Chúng ta lại còn lo chúng sinh đến xin mình, đến ở lại nhà mình, đến ăn tại nhà mình, ngủ tại nhà mình, ở tại nhà mình. Như vậy chúng ta đâu có phải là phát Bồ Đề tâm đâu. Trong khi đó hàng ngày chúng ta tụng kinh có cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Phát Tứ Hoằng Thệ Nguyện là sao? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đấy là phát gì? Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Nói đầy đủ là Tứ Đại Hoằng Thệ Nguyện. Tứ Đại Hoằng Nguyện, Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Tứ Đại Hoằng Nguyện, tức là bốn đại nguyện lớn mà chư Phật các ngài đã tu. Do tu bốn hoằng thệ nguyện này thành tựu cho nên các ngài mới thành Phật. Các vị Bồ Tát khắp mười phương bây giờ cũng đang gì? Đang tu trên bốn hoằng thệ nguyện này. Chúng ta là phàm phu, muốn thành Bồ Tát, muốn thành Phật cũng phải dựa trên gì? Bốn đại thệ nguyện này để mà thực hành. Dần dần chúng ta bây giờ chưa có của để gì? Xả hết, cho hết, ban hết, thì chúng ta lấy gì? Lấy cái tâm ban bằng cái tâm rộng lớn đã. Mở cái tâm ra trước, sau đó thì bao giờ có cả tài nữa thì gì? Cả tâm lẫn tài đều bố thí hết. Nội tí, nội tài thí, ngoại tài thí đều bố thí hết, đều cúng dường hết, vân vân. Nay cái tâm chúng ta vừa phát ra, đã sợ chúng sinh đến gì? Đến ở lại nhà mình rồi, ăn lại tại nhà mình rồi, ở tại nhà mình rồi. Xin thưa các quý vị, chúng ta có thấy họ ở lại nhà mình không? Chúng ta có thấy họ ăn mất phần gì nhà mình không? Không. Vì chúng ta phát cái tâm Bồ Đề, cái tâm Bồ Tát. Chúng ta có phát nguyện đi chăng nữa nhưng mà chúng ta làm như thế nhưng đừng có lo. Vì sao? Vì trong pháp Phật, Đức Phật ngài gì thuyết ra thì ngài là phải có gì? Pháp để đối trị. Pháp đối trị làm sao? Ví dụ như thầy nói nôm na này, ngay như thầy này, phát nguyện chùa xây lên là chùa chung cho tất cả mọi người, ai ai đến cũng có thể gì xin ở lại và tu được. Nhưng đến chùa mà quậy phá, thầy gọi lên thầy bảo, hoặc cho các sư ông sư cô mà bảo một lần, hai lần, ba lần mà không nghe vẫn quậy phá. Quậy phá thì gọi gì? Gọi bảo vệ vào mời ra khỏi chùa, đúng không? Nếu bảo vệ không giải quyết được thì thầy gọi gì? Alo một câu, mấy bác công an xã vào tận nơi để mời ra khỏi chùa. Các vị thấy không? Đấy, thế gian pháp như thế nào thì cái pháp gì tối thắng của chư Phật nó còn vi diệu hơn thế nữa. Thế gian pháp còn được như thế, huống chi là gì? Là pháp xuất thế gian tối thắng, tối vi, tối diệu của chư Phật. Cho nên chúng ta mới thấy gì? Ở trong Tam Bảo mới có, trong Tam Bảo thờ Phật chúng ta mới thấy có thờ thường thờ cái gì nhỉ? Hai cụ hộ gì? Hộ pháp là thiện và ác. Ở nhà chúng ta không có hai cụ hộ pháp thiện ác, chỉ có các vị gì? Bản gia, thổ công, đông chủ, tư mệnh, táo phủ, thần quân. Đúng không? có đấy mà. Các vị đó là gì? Thầy nói nôm na chúng ta dễ hiểu, giống như gì? Giống như cán bộ khu phố, cán bộ phường mà, cán bộ thôn, cán bộ xã mà, công an xã, công an phường ấy mà. Đấy, các vị đấy, chúng ta thờ các vị ấy, kính các vị ấy. Nói nôm na cho dễ hiểu tâm linh nhé, thì có thể nó khó, nó chiều tượng quá. Thì thầy nói ở thế gian chúng ta giống như gì? Đấy, cán bộ xã, cán bộ phường, công an xã, công an phường đấy, cán bộ khu phố, cán bộ thôn ấy. Đấy, làm sao có cái chuyện đấy được? Họ đến ăn ở nhà chúng ta, ở lì lại đó rồi họ phá chúng ta được? Không có. Các vị ạ, ngoài các vị đó ra còn có gì? Còn có hộ pháp thiện thần, còn có thiên long bát bộ, còn có thánh tăng bồ tát. Khi chúng ta thì cầu thỉnh đến thì các ngài, thậm chí còn có gì? Chư Phật hằng hà xa số khắp mười phương, chúng ta cầu thỉnh các ngài nữa. Làm gì có chuyện vô pháp vô thiên, âm dương loạn lạc hết ngay các quý vị? Làm gì có chuyện đấy? Cho nên á, là đệ tử Phật chúng ta phải gì? Phát cái tâm bồ đề rộng lớn. Chúng ta chưa có đầy đủ cả gì, chúng ta chỉ tiếc rằng không có đầy đủ tiền tài của cải vật chất để gì? Để giống như ngài cấp cô độc, ai đến cũng cho hết, ai đến xin ngài cũng cho. Ta bây giờ chỉ tiếc rằng chưa có như thế thôi. Thầy cũng tiếc rằng thầy chưa có đủ tiền, chưa có nhiều tiền để làm công việc Phật sự, để bố thí cho chúng sinh hết mà thôi. Thầy có thì nói thật với các vị, thầy còn làm nhiều hơn nữa, bố thí hơn nữa, và cúng dường hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa cho giáo hội, cho tăng đoàn, và cho gì? Cho tín đồ và tử, cho nhân dân, cho cái đất nước này, thậm chí là cho gì? Tất cả những chúng sinh ở trong linh giới nữa cũng đều lợi lạc. Tiếc rằng thầy chưa đủ cái phúc đó mà thôi. Chưa đủ phúc đó thì nay chúng ta phải tu, phải phát nguyện ở cái tâm trước đã. Đó. Cho nên các vị thấy đối với thầy, thầy nói bất cứ ngôi chùa nào thầy xây dựng lên, ngôi chùa đó là gì? Là của dân, do dân và vì dân. Cũng giống như bác Hồ nói, cái đất nước này, xã hội này là được bác thành lập lên, xây dựng lên là gì? Phải do dân và vì dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, vân vân. Đấy là câu nói mà người ta vẫn thường nói. Cái làm được hay không thì cái người thực hiện nó. Nhưng còn đối với chúng ta đây, tất cả những ngôi chùa thầy trông nom và trụ trì, chúng ta thấy có ngôi chùa nào, chúng ta đến bất cứ một ngôi chùa nào, có mất tiền gửi xe không? Ăn cơm có mất tiền không? Không. Đến tu như này có mất tiền không? Không. Thậm chí là khóa tu mùa hè cho các cháu học sinh, sinh viên ấy, các gia đình đến cứ hỏi là phải đóng bao nhiêu tiền, vì các cháu đi một số chùa là vẫn phải đóng, vì các chùa đó không có điều kiện, không có Phật tử. Nếu mà không đóng thì họ lấy gì để mà nuôi các con nó 7 ngày ấy. Đấy, cũng khổ. Nhiều thầy cũng tâm huyết lắm, nhưng mà Phật tử hộ pháp là không có, thực sự là không có. Mà các vị biết cái khoảng độ 500 em nó ăn, ngủ một tuần cũng hết khối tiền, tính ra cũng phải 7 ngày như thế, mèng cũng phải 500-700 triệu các quý vị ạ. Không đơn giản đâu. Mà ngôi chùa quê, ngôi chùa nghèo, các vị biết để mà nhoan được 500-700 triệu có khi 10 năm chưa được. Nói thật đấy. Đâu. Cho nên thì bắt buộc là gì? Là phải thôi, bố mẹ các con đến thì cũng phải gì? Đóng một vài trăm nghìn để đủ tiền ăn, tiền sinh hoạt, nước nôi rồi các thứ cho các con khóa tu ấy. Chứ cũng không phải là các chùa đấy thu vài trăm nghìn như thế gọi là để kinh doanh như gì đâu, không phải. Chúng ta phải hiểu trên cái phương diện tích cực mà sự thật nó là như thế. Thế còn chúng ta ở đây thì cũng may mắn là cũng có khá nhiều các Phật tử ủng hộ, người nhiều người ít. Có khi cứ chuẩn bị đến một cái, các Phật tử mang đến cả tấn gạo, có người mang đến 4-5 tấn gạo rồi, thì các con nói thì ăn tuyệt ga có gì đâu, gạo không phải đong nữa. Rồi nào là chuối, nào là đu đủ, nào là su hào, cải bắp, các Phật có người mang đến cả xe ô tô. Thầy bảo khổ lắm, mang ít ít thôi, ăn hết thì mới mang. Có người mang cá, xe ô tô, chuối, có khóa tu mùa hè. Thầy bảo là khổ, các con nó có như Phật tử đâu. Bắt nó ăn chuối kho, chuối rán, chuối xào, nó ăn làm sao được. Khổ lắm, các con nó ở nhà nó đang ăn sướng rồi. Thế bây giờ đến thì Cái con nó không như Phật tử chúng ta đâu. Phật tử chúng ta thì rau xào, rau luộc, rau nấu canh, chuối kho, chuối rán, chuối hấp, đủ. Chúng ta chỉ cần thế thôi, ăn được. Nhưng mà các con nó phải khác. Nó phải ăn những cái đồ gì, đồ chay, đồ lạ, nó ngon ngon, lạ miệng nó mới ăn. Ở nhà nó đang ăn thịt, ăn cá, nó quen rồi. Đến chùa thì bắt nó ăn chay, nhảy một nhát là cứ rau luộc, rau xào, rau nấu canh, chuối kho, rồi chuối rán, rồi chuối gì, rồi chuối tẩm bột nữa. Cái gì nó cũng ăn một bữa thôi. Mà cứ mang cá ô tô đến, khổ. Đem bán thì không ai mua chuối xanh đâu. Đu đủ cũng thế, mang cá xe ô tô đến. Thầy bảo khổ cái đấy thì các Phật tử nếu mà mua cá xe ô tô như thế, thì thay ra mua khoảng một tải thôi, chuối thì khoảng 1-2-3 buồng thôi. Còn lại thì để thì mua đậu hay là mua tí đồ chay, gửi cho ban tổ chức, cho các vị làm cỗ ở dưới bếp, cho các con nó ăn. Đấy, đang nói như thế, cho nên là gì? Thì dù sao đấy chăng nữa, chùa nhà chúng ta cũng vẫn có đông các Phật tử ngoại hộ. Mỗi người một ly một lai, mỗi người một cái này cái khác, cho nên cũng không thiếu thốn gì. Vì vậy mà thầy đã nói rồi, chùa là vì dân thì còn thu cái gì đâu, đã thu cái gì cả. Còn bố mẹ các cháu đến có phát tâm cái đồng nào lên chùa lễ Phật, phát tâm cúng dường cái gì đó thì cũng làm Phật sự trong chùa. Để những năm sau các cháu nó đến có cơ sở vật chất thì tốt hơn, hoặc là để tổ chức các khóa tu cho các con nó thì tốt hơn, vân vân. Kiểu nó như thế. Hay là gì, mọi cái ở trong chùa chúng ta là gì, nó hoàn toàn là tự nguyện hết. Chứ không có một cái gì là nó mang tính chất như là phải bao nhiêu tiền thì nhà chùa mới cúng, phải bao nhiêu tiền nhà chùa mới tổ chức khóa lễ ấy cho, vân vân. Từ cúng 35, 49, thất, thất chay tuần ấy, đủ các thứ luôn. Nó đều trên tinh thần là gì, tùy, tùy tâm. Nhà Phật nó phải như thế các quý vị. Chúng ta phải làm như thế thì được cái thì nó mới hoan hỷ, tất cả nó mới hoan hỷ. Đấy, đang nói ở đây, nói là Phật tử nói là cúng chúng sinh có nên cúng tại gia hay không, thì thầy xác nhận với các vị là nên cúng, cúng được thì càng tốt, có mất cái gì đâu. Thực sự Phật dạy chỉ có 7 hạt cơm thôi, cho vào cái chén nước thôi các quý vị. Còn nếu ăn bún ăn bánh rồi thì bún bánh một tấc tề hình móng tay. Tức là ăn bún ăn bánh thì cần một gì? Một tấc bằng cái gì? Bằng cái đầu móng tay này thôi. Đó. Mình cứ tương đương gì? Cứ áng áng là khoảng 7 hạt cơm hoặc 10 hạt cơm gì đấy. Nhiều quá thì phí, mà ít quá thì không đủ. Ít thì xẻn và không đủ pháp. Mà nhiều quá thì phí, cho nên ấy, chỉ cần múc chén nước sạch cho 7 hạt cơm vào đó. Những cơm mà khi chúng ta nấu bữa trưa hoặc bữa tối á, thì chúng ta thì lấy cái cơm chín chúng ta lấy trước, chứ đừng có lấy cơm nguội, cơm ăn thừa. Nếu lấy cơm nguội, cơm ăn thừa thì cũng không sao, nhưng mà mang tính chất là gì, bố thí, nhưng mà gì, nhưng mà cho họ những cái đồ thừa ăn thải rồi mới cho. Như vậy cũng không thể hiện được cái tấm lòng chân thành của chúng ta. Cho nên cơm vừa chín một cái là gì, là lấy xuống để vào cái bát con, đẩy cái đĩa lại cho khỏi chuột khỏi mèo nó xây mất. Đấy, xong đến giờ chiều lại, nếu nó tầm khóa lễ chiều gần là mặt trời đó thì chúng ta mới gì, mới cúng cái đó. Có thể nếu chúng ta cẩn thận đó thì chúng ta gì, lấy tí gạo tí muối để vào một cái đĩa, cho cái bát cơm đó vào cái trên cái đĩa đó, bát cơm cộng nước trên cái đĩa, để ra ngoài hiên đó, ngoài lan can đó, gia đình nhà chúng ta, hoặc để xuống dưới đất cũng được. Chứ không để lên ban thờ thần linh gia tiên hay ban thờ Phật nhà mình. Đó. Để lên thì cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng thường là để ở ngoài. Giống như chúng ta thấy cúng cháo không? Cúng cháo thì đừng để một hiên chùa. Đúng không? Chứ không để lên trên ban Phật. Hay là ban tổ hay ban Đức Ông, Đức Thánh Hiền. Mà để ở ngoài gì? Ở ngoài sân. Đấy. Kiểu như thế. Thì chúng ta cúng ở nhà cũng nôm na như vậy. Để ở bên ngoài cái hiên, cái lan can nhà, hoặc là cái hiên nhà. Hoặc để ở cái sân trước cửa ra vào, vân vân. Đơn giản thôi, chứ có phải là lúc nào cũng bắt chúng ta nấu cả nồi cháo đâu mà bảo phải vất vả. Nhưng còn nếu mà chúng ta muốn lấy cháo thì thôi, cứ mua cái gói cháo pha ấy. Cứ một bữa như thế chúng ta làm một gói cháo, có thể chúng ta chia ra 3 bát vẫn được. Cho ra 3 bát, đổ nước cho 3 bát, lưng lưng thôi, được mà. Đó, hoặc là 1 bát cũng vẫn được. Thế thôi. Lúc tụng kinh xong chúng ta thí thực nó mất thêm 10-15 phút thôi mà. Nhưng mà công đức vô lượng, thể hiện cái tâm từ bi hỷ xả, bố thí cúng dường của chúng ta. Vì sao thầy lại nói là cúng dường? Bố thí cho chúng sinh thì đúng rồi, vì sao nói là cúng dường? Cúng dường là chỉ cúng cho bậc trên thôi. Xin thưa các quý vị, chúng sinh chúng ta cúng ấy, có những vị là gì? Là cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, cao cao tầng tổ khảo, cao cao tầng tổ tỷ, bá thúc huynh đệ cô nhi tỷ muội á thân lệ tích đẳng tiêu đồn của gì? Lịch đại gia tiên, nội ngoại của gia đình chúng ta đấy. Nói là chúng sinh, nhưng mà thực tế thì trong đó có cả gì? Có thể có cả các cụ chúng ta, người thân gia đình chúng ta. Không chỉ một đời, hai ba đời mà còn gì? Nhiều đời, nhiều kiếp, lịch kiếp đó, về trước nữa. Cho nên nay chúng ta gì? Làm cái điều đó chính là gì? Tri ân, báo ân đối với bậc gì? Tiền bối, tiền hiền cổ đức, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta. Thứ nữa là đến gì? Đến thập loại cô hồn, đẳng đẳng sàng linh, trùng trùng quyến thuộc cơ mà. Đó, các vị cứ nghe thầy, cứ cúng vô tư đi. Nếu có tội thì thầy chịu cho, mà phúc thì các vị hưởng. Nếu sau này có thành Bồ Tát, thành Phật đó, thì thầy cũng gì? Thầy nếu nhé, thầy nói nếu nhé. Nếu thành Bồ Tát, thành Phật, thầy cũng không nguyện là trụ ở cõi Niết Bàn để hưởng thú vui của gì? Của cảnh giới Phật Bồ Tát đâu. Thầy cũng nguyện như Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là phân thân vô số biến khắp mười phương. Ở đâu các Phật tử có tiếng gì? Có tiếng chuông, tiếng mõ để cúng thí thực vào hàng ngày, đặc biệt là buổi chiều chiều. Thầy lúc đó nếu có thần thông, nếu nhé, nếu có thần thông, ở đâu có người cúng, ở đó thì có chân thân của vị Phật đó đến, hoặc vị Bồ Tát đó, hoặc vị Thánh Tăng đó đến để gia trì cho các vị. Cho nên phúc các vị cứ hưởng, tội thầy gánh cho. Yên tâm chưa? Yên tâm rồi nhá. Cứ thế mà cúng được thì tốt, không có phải lo. Nếu gì có tội thì bảo ông Thịnh, cứ khấn là gì? Thầy Thịnh ơi, chịu tội thay cho con. Đấy, thế. Còn là phúc thì gì? Con hướng, con cứ hướng. Các vị thậm chí cứ khấn là đấy, con cứ cúng như vậy, tội thì Thịnh thì chịu, còn phúc thì con hướng. Được, không sao, thầy chịu hết. Các vị cứ hoan hỉ làm đi, phát tâm Bồ Đề đi. Nhưng bao giờ thành Phật, nếu mà thầy còn do chịu cái tội đó mà chúng sinh đang đè đầu kế cổ này đi qua thì rồi, đừng có lườm, đừng có nguyết thầy, đừng có gì, đừng có quên thầy nhé, cứu thầy với nhé. Đấy, do công đức bố thí ba la mật mà được thành Phật rồi, tôi nghĩ rằng lúc đã thành Phật rồi thì chắc là không đến nỗi là bơ thầy đâu, đúng không? Nghĩ thế. Phật để làm gì mà bơ chúng sinh, thấy chúng sinh khổ là cứu thôi, huống chi là gì? Là bây giờ là có tình thầy trò như thế này nữa. Đây là ý thứ nhất, xin trả lời để cúng được và nên cúng, cứ cúng đi.